莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua điện thoại ở số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin giới thiệu cùng quý vị giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh, không biết thì ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Thưa anh, chắc chắn là tôi khỏe lắm anh, nhưng thôi chúng ta cứ để nói chuyện là chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần này đi, anh sẽ hiểu tâm tình của tôi. Mới hôm nào anh và tôi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tháng 4, vậy mà ngày như gió tháng như mây, 29 tháng 4 năm 1975 giờ này, tôi đã xa Việt Nam, xa lắm rồi. Bao giờ được gặp lại, được nhìn lại. Thưa anh, ngày đó tôi chưa già, chưa già. 29 tháng 4 năm 2017, 42 năm giải phóng người ta tuyên truyền như vậy. Nhìn lại quê hương Việt Nam vẫn vắng hai chữ tự do. Nước Việt Nam tôi sinh ra có thêm 42 năm nữa cũng vẫn chưa già. Nhưng bây giờ tôi đã già. Nhưng vậy mà lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc không bao giờ già, thưa anh Quốc Duy. Xin mời anh cũng như toàn thể quý khán thính giả thân mến nghe nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già. Thơ của Mũ Đỏ Hà Huyền Chi, phần thì mình viết nhạc qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh để suy nghĩ đến tâm tình này.
sâu hơn cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ bao đền công chẳng nên non. Mẹ ơi con mẹ chưa mòn niềm tin, mẹ dù chân cứng đã mềm chịu người lưu xứ, chưa quên sơn hà. Mẹ ơi, mẹ ơi con mẹ chưa già, trái tim rực lửa thiết tha yêu người.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già, thơ của Mũ Đỏ Hà Huyền Chi và Phan Đình Minh viết nhạc. Cảm ơn anh Quốc Duy anh đã cho chúng tôi nghe lại nhạc phẩm rất tâm tình này trong ngày quốc hận thưa anh.
Dạ vâng, bài hát rất là hay và cảm động thưa chú.
Cảm ơn anh nhiều anh. Tôi cũng không quên cảm ơn đến người bạn vong niên Mũ Đỏ Hà Huyền Chi. Anh đang nghe tôi từ đâu đây? Đã cho tôi cả hồn thơ của anh để viết tâm tình này. Tôi cũng chân thành nhớ đến các anh Mũ Đỏ hôm qua đã gặp, đã cùng chia sẻ vào tử ra sinh. Các anh vẫn nhớ trước 70 năm bao giờ chúng tôi cũng đưa các anh lên cao để mở tung cánh dù. Tôi chúng ta nói chuyện chủ đề hôm nay đi, chủ đề giải phóng đi. Theo từ điển Việt Nam thì giải phóng có nghĩa là làm cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, bị chiếm đóng, làm cho được tự do thoát khỏi sự ràng buộc bất hợp lý. Nếu anh có Google vào tiếng Anh thì tiếng Anh cũng dịch như vậy thôi, cũng giải thích như vậy thôi. Liberation là hành động để giải thoát một người khỏi tù đầy, khỏi nô lệ và áp bức. Điều này có xảy ra Việt Nam không? Có không? Người khách mời của tôi chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay chắc chắn sẽ tâm tình vì điều này. Từ Đại Sài Gòn Dallas 1600, thì diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu. Chúng con xin gửi lời chào đến người bạn trẻ rất là thân quý, Linh Mục Đặng Hữu Nam. Thưa nếu cha nghe được con. Xin gửi lời chào đến Linh Mục Đặng Hữu Nam. Anh Lê Duy ơi, chắc là cha Nam nghe nhạc ngủ mất rồi. Anh liên lạc lại cho tôi được không?
Dạ vâng, vì một chút trục trặc kỹ thuật nên cho phép Quốc Duy được nối kết lại với Linh Mục ạ.
Anh ra đi chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.
Dạ vâng, xin được cáo lỗi cùng quý vị một số mà Quốc Duy đã được kết nối lại với Linh Mục, và bây giờ xin mời chú Phan Đình Minh.
Cảm ơn anh Quốc Duy. Thưa anh, dạ chúng con xin gửi lời chào đến cha Đặng Hữu Nam. Thưa cha nghe được con không?
Dạ, xin chào anh Nguyên, xin chào anh Bình Minh, xin chào quý khán giả của đài Thành
Cái Thành Mây. Dạ con con nghe lại cái bài nhạc Mẹ ơi con mẹ chưa già. Chắc là con chưa già, cha còn trẻ lắm. Con bảo là chắc cha nghe nhạc nghe thấy nó già, cha ngủ mất rồi. Chắc khỏe không cha? Hiện tại cha đang ở đâu? Đang ở ngoài hay là đang ở trong đồn công an?
Hôm nay thì đang ở nhà ở giáo xứ, và hôm nay cũng không được khỏe vì lo tổ chức ngày 30 tháng 4. Năm nay cũng rất là vui là bởi vì chính quyền Nghệ An đã ra công văn và chỉ đạo cả giám mục, chỉ đạo giám mục, đề xuất giám mục, chỉ đạo các linh mục để tổ chức ngày 30 tháng 4. Vậy thì tôi cũng đã trả lời với giáo phận cũng như với mọi người, và tôi cũng kêu gọi mọi người trên khắp toàn thế giới hãy tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4 theo cách của bạn. Vậy thì giáo xứ của chúng tôi cũng đang tổ chức ngày kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Vừa lúc nãy chúng tôi vừa lễ để cầu nguyện cho những anh chị em, những người phải bỏ mạng, bỏ xác ở biển khơi, những người phải bỏ xác ở vùng xa đất lạ, những người đã bỏ xác ở miền Nam sau biến cố năm 54, và nhất là những người xa xứ và muốn tha thiết muốn trở về quê hương trên mảnh đất thân yêu của mình ngày đoàn viên nhưng cũng không thể được. Đó là cái điều mà chúng tôi đang tổ chức. Và chúng tôi cũng có một cái chương trình vào ngày mai, ngày Chủ nhật, trong ngày mai là 30 tháng 4 tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng tổ chức theo cách của chúng tôi. Đó là lời mời gọi và chúng tôi tại giáo xứ đang làm và sẽ làm trong ngày 30 tháng 4. Hy vọng rằng mọi người trên khắp thế giới chúng ta cũng hãy tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4 theo cách của chúng ta.
Thưa cha, con cảm ơn tâm tình của một người lo lắng cho tâm tình tinh thần của con cái Đức Chúa Trời. Có lẽ cái mốc thời gian 30 tháng 4 không bao giờ, nó sẽ không bao giờ phai nhòa trong lịch sử Việt Nam, thưa cha. Con xin phép con vừa mới định nghĩa, và hôm qua con nhìn từ điển Việt Nam chữ giải phóng là làm cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, bị chiếm đóng, làm cho được tự do, thoát khỏi sự ràng buộc bất hợp lý, bất hợp pháp. Ngày 30 tháng 4 người ta gọi là giải phóng, người ta gọi là anh em bốn bể một nhà. Nó có được định nghĩa giống đúng như vậy cái điều con vừa mới nói không, thưa cha Đặng Hữu Nam? Nó có không?
Vâng, thì với tôi là một người ở miền Bắc, tôi sinh ra ở miền Bắc, tôi lớn lên ở miền Bắc. Tôi lại sinh ra sau những ngày giải phóng, tôi được đào tạo dưới mái trường của tàu chủ nghĩa. Và tôi được luôn luôn dạy dỗ rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng đồng bào miền Nam khỏi đói nghèo, khỏi sự chìm ngập ở đế quốc độc ác, đó là đế quốc Mỹ. Có lẽ thì tôi nghĩ một cách nào đó, thì mặc dù sau khi 18 tuổi, sau khi tôi vào đến đại học, và đặc biệt là sau những ngày tôi tu nghiệp tại giáo hội để trở thành linh mục, của tôi đã tiếp cận được rất là nhiều thông tin và tìm ra sự thật của lịch sử. Thì nhưng mà tạm vẹt đi những cái khái niệm đó đi, thì theo khái niệm của nhà cầm quyền Việt Nam bảo rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng miền Nam khỏi đói nghèo, khỏi sự chìm ngập bởi đế quốc Mỹ, thì có lẽ cái điều này một phần nào đó đúng. Đúng một số rằng là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì được giải phóng khỏi cái sự giàu có phú quý vinh hoa của Sài Gòn Ngọc Viễn Đông để trở thành một hòn đá của thế giới ngày hôm nay. Và có lẽ một điều mà có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy rõ nét nhất là ngày hôm nay chúng ta thấy vắng bóng đại thù, vắng bóng đế quốc Mỹ, mà các toàn giả chữ S này đã thu về một mối, và bất cứ ở nơi đâu, bất cứ tỉnh thành nào đều có sự hiện diện của cầu cộng, thì đó là người anh em mà thôi, đâu có phải là kẻ thù đâu. Cho nên là có lẽ một cách nào đó để giải phóng khỏi đế quốc, khỏi kẻ thù, thì ngày hôm nay họ đã làm được. Và trên trái đất hình chữ S này, từ Nam tới phía Bắc, từ mũi đĩa Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái, hôm nay bất cứ ở tỉnh thành nào đều có sự hiện diện của tàu cộng, thì đó là người anh em, chứ đâu có phải là kẻ thù đâu. Cho nên giải phóng theo cái nghĩa đó, tôi nghĩ rằng cũng có thể là đã có.
Thưa cha, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tuần trước nhà giáo Vũ Mạnh Hùng chính thức, ông ấy đang nhà giáo cao đẳng của trường cao đẳng kỹ thuật tại Hà Nội, ông ấy xác nhận là Đảng Cộng sản đã cướp chính quyền. Mà nếu cướp chính quyền thì là đúng, đây là vì có cha biết cha nói cha là người Bắc Kỳ, con cũng là người Bắc Kỳ vậy, quê quán sinh ra tại Nam Định vậy, có cả triệu người trốn vào trong miền Nam để tránh cái cướp chính quyền đó. Mà nếu mà nói cho nó đúng đi, giải phóng năm 1975 thì đáng lẽ ra một triệu người đã chạy trốn miền Bắc phải vui mừng để trở về miền Bắc chứ. Tại sao có cả hàng triệu người lại phải bỏ xứ ra đi, trong đó có con? Tại sao có những người mà linh mục Đặng Hữu Nam vừa mới nói là ngày 30 tháng 4 là ngày này, ngày mai, tôi sẽ làm lễ, tôi sẽ cầu nguyện cho những người đã bỏ mình ngoài biển. Tôi sẽ làm lễ, tôi sẽ cầu nguyện cho những người đã chết ở miền Nam. Có sự khác biệt không cha? Có sự đối thoại chật đường đối thoại, chật đường suy nghĩ không cha? Thưa cha Đặng Hữu Nam.
Vâng, thì chúng ta cũng thấy cho đến ngày hôm nay, lịch sử của Việt Nam, đặc biệt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ghi rằng ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày cướp chính quyền. Lúc nãy đi trong sáng chữ tôi cũng đã nhắc lại cái biến cố này với người dân, bởi vì họ cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, và cũng từ đó là cái sự xuất xứ, bởi vì tôi liên hệ với cái chuyện là nguồn lực của hai lô hàng là khoảng 200 cái xe không in chữ Formosa Get Out mà chính công an Quỳnh Lưu cách đây mấy ngày đã thu giữ của giáo dân Sông Ngọc, của linh mục Japatia Nguyễn Minh Sông. Sau khi người dân lên tiếng phản ứng, phản đối, thì không biết là cách gì, chính công an huyện Quỳnh Lưu đã mời đến tôi để nhờ tôi can thiệp để phản hồi trật tự. Tôi đã đến và làm việc với họ, trong đó có cả linh mục Sông. Trong sự làm việc đó có cả chính quyền huyện Quỳnh Lưu, có cả công an tỉnh Nghệ An, có cả công an huyện Quỳnh Lưu. Họ đã thừa nhận rằng họ sai. Họ đã thừa nhận họ sai cả quy trình làm việc. Họ đã thừa nhận rằng là 200 chiếc áo đó không phải là hàng xuất cấm. Và họ lừa đó. Và có một lời xin lỗi đàng hoàng với linh mục Tục. Và trước mặt giáo dân thì chính trưởng công an huyện Quỳnh Lưu anh ta cũng thừa nhận là anh em làm sai, rồi hứa sẽ trả lại 200 heo đó. Nhưng lúc đầu thì họ yêu cầu tiếp tục trở về, tiếp tục bảo rằng không lấy ở đâu thì trả ở đấy, thì họ lấy một cách sáng tợn và đánh cả người vận chuyển nữa, cho nên là xe tục không chịu nhận về và buộc họ phải đưa xuống để trả xe trang tục. Họ đã hứa như thế, nhưng mà rồi họ lại dùng báo chí và đài truyền hình để nói rằng là xe tục là vu khống cho họ, là cái việc mà đánh dân để cướp đồ. Họ chỉ nói rằng là thu giữ 200 cái áo Formosa không có nguồn gốc. Vâng, tôi hỏi rằng tôi đã từng khẳng định rằng là đất nước Việt Nam này chẳng có gì có nguồn gốc ngoại trừ có một chính thể của Đảng Cộng sản Việt Nam hay chính quyền Việt Nam ngày hôm nay mới có nguồn gốc thôi. Nguồn gốc đó là nguồn gốc từ ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày mà cướp chính quyền từ chính quyền của Trần Trọng Kim. Và đó là cái nguồn gốc của đất nước này, nguồn gốc của chính quyền này. Và cũng vì thế mà họ có nguồn gốc cướp như vậy. Cho nên là từ Bắc tới phía Nam, tất cả mọi người đã trở thành dân oan và bị cướp tất cả. Cướp tài sản, cướp quyền làm người, cướp tất cả. Và nói như ông Đỗ Mười, ông đã từng khẳng định một cái điều đó rất là rõ ràng. Khi mà ông tuyên bố rằng giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, kinh dựng nhà cửa, hạ chưỡi, ruộng đất chúng nó. Để chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đẩy đi kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết dần chết mòn. Và một lời khẳng định của một vị cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và của chính quyền thời đó đã nói lên tất cả, và đó là cái nguồn gốc của chính quyền ngày hôm nay mà chúng ta đang thấy tại Việt Nam. Đó cũng là nguồn gốc. Vậy thì chứng tỏ rằng tất cả mọi sự đã có nguồn gốc từ đó. Cho nên có lẽ ngày hôm nay nếu mọi người trên thế giới này cách riêng nơi các ý kiến của tôi cầu nguyện cho những người đã ngã xuống trong ngày sau biến cố ngày 30 tháng 4 ở Việt Nam, ở hải ngoại hay trên biển cũng có nguồn gốc của nó.
Linh mục Đặng Hữu Nam có nhiệm vụ mời gọi mọi người làm tất cả những gì có thể được để hướng đến một nền tự do văn minh, càng ngày càng nhắm tới sự phát triển và hòa đồng trong tình liên đới. Cha đã làm được việc đó đấy. Cha làm việc đó mà làm tốt đấy. Lâu nay nó còn đánh cha không cha? Nó còn đánh cha nữa không? Nó còn đánh cha với người em thân mến của con nữa là Juan Bautista, Nguyễn Đình Thục không? Hôm mới... Con chưa có bỏ chủ đề 30 tháng 4 đâu, nhưng mà tại cha nhắc đến cái việc mà con cũng lên trên YouTube, trên Facebook của người con của con nhìn thấy cha và cha Thục, hình như có cả cha Tân nữa thì phải. Cái chuyện gặp mà họ nói là họ nhận lỗi xong rồi cha nói tất cả các cơ quan truyền thông truyền hình của Nghệ An đã xỉ vả lại những linh mục gây rối. Có cả 800 hay là hàng ngàn cơ quan xỉ vả miền Nam Việt Nam mà. Cho đến bây giờ họ vẫn còn làm vậy mà. Những cái điều cha nói nó không có gì ngạc nhiên đâu cha. Và những điều cha vừa mới nói, con vừa mới nói nữa, phát biểu nữa là càng ngày càng nhắm tới sự phát triển và hòa hợp với nhau trong đồng tình liên đới với nhau. Cha có nghĩ là có một ngày nào đó, chắc là không có đâu, Formosa bây giờ, chắc là nó nhắc đến Formosa, có mấy cái áo mà vô nó còn bắt, nó còn đòi hỏi, nó còn đánh người chở mà. Chuyện Formosa bây giờ chắc không đổi đề tài, nhưng mà hỏi qua lại chuyện Formosa có con quên mất. Formosa có gì lạ ông cha, đã hơn một năm rồi.
Vâng, thì hơn một năm qua thì Formosa vẫn còn đó. Hàng ngày vẫn xả thải chất độc hại ra môi trường để tàn sát môi trường Việt Nam, không chỉ ở trên biển mà còn ở trên đất liền và ở cả không khí nữa. Nhưng mà có một điều mà không lạ, đó là nhà cầm quyền vẫn bảo vệ Formosa bằng mọi cách, mọi giá, dùng mọi nhân lực, nguồn lực và mọi phương pháp, kể cả mưu hèn kế đánh để bảo vệ Formosa. Và coi linh hoại với nỗi đau của dân tộc, của người dân. Và có lẽ có một cái thông tin là ngày hôm nay tôi cũng vừa cho giáo dân biết, đó là trên trang Wiki của trên bản tiếng Anh, khi mà gõ vào tên Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, cũng như Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì được báo rằng là đây là những người đại diện cho chính quyền của Trung Quốc tại Việt Nam, tức là đã trở thành thái thú của họ. Vậy thì không là gì mà Formosa vẫn còn đó, vẫn không là gì mà các cuộc biểu tình vẫn bị đàn áp, không là gì những cuộc khiếu kiện của người dân vẫn bị dập tắt và bị đàn áp, không là gì những tiếng nói về công lý, về công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, bảo vệ tương lai giống nòi của đất nước, của dân tộc, bảo vệ sự tròn vẹn của lãnh thổ với sự dòm ngó của ngoại bang, đều bị đàn áp và hoàn toàn để cho Formosa. Trong mấy ngày gần đây, khi tại Quỳnh Lưu, giáo sư Sông Ngọc, giáo sư Phú Yên đòi quyền lợi của mình, trong khi chính công an cướp áo của dân như thế, cũng như là trong những ngày này thì nhà cầm quyền tìm mọi cách huy động mọi lực lượng. Riêng ở Quỳnh Lưu thì cách đây 2 ngày đã có hàng ngàn người thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hàng ngàn người phụ nữ và trăm người cựu chiến binh đã được huy động một cách ồ ạt để về trung tâm huyện Quỳnh Lưu, tất cả một khúc khoảng đường để rồi ngăn cản cái việc mà người dân hai giáo sứ lên đòi quyền lợi và đòi cái áo của mình. Rồi cũng chỉ ngày hôm qua thôi thì đã bố trí lực lượng cảnh sát cơ động rất là nhiều chuyển từ miền Bắc, từ ngoài Bắc trở vào. Thì chúng ta thấy trên đường quốc lộ rất là nhiều đoàn cảnh sát cơ động, và cũng khoảng 18:30 ngày hôm qua tại Quỳnh Lưu cũng có hàng ngàn cảnh sát cơ động được chuyển tới ém vào trong nhà khách của huyện Quỳnh Lưu. Cái điều này có thể là dự báo rằng có một cuộc chiến giữa quân và dân đang xảy ra, hay là giữa người dân với nhau, khi nhà cầm quyền dùng chính người dân là những đoàn viên thanh niên, là những cựu chiến binh, là những người phụ nữ đang tham gia vào bộ máy tổ chức điều hành của đất nước, để rồi đàn áp người dân như đòi tiếng nói của mình, như đòi công lý, công bằng và đòi sự thật, cũng như đòi cái tài sản mà mình bị cướp giật. Đó cũng là điều mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Vậy thì cũng không lạ gì mà Formosa vẫn còn đó, và chắc chắn rằng Formosa vẫn còn sống khỏe khi mà đất nước này vẫn chịu sự lãnh đạo của đảng độc tài cầm quyền ngày hôm nay. Và như chúng ta thấy trên TV, người ta đã nói rằng là Nguyễn Xuân Phúc hay là Nguyễn Phú Trọng là người đại diện cho chính quyền Trung Quốc cộng tại Việt Nam.
Còn nhắc nhiều đến Formosa đấy, và cha có nói ngày mai cha sẽ làm lễ kỷ niệm 30/4, mà có giảng thì đừng giảng theo kiểu linh mục Nguyễn Duy Tân nhé, không có nó gửi giấy nó báo cho cụ Nguyễn Thái Hợp phải không ạ, đức cha Nguyễn Thái Hợp phải không, thưa cha, có phải đức cha?
Vâng, thì cái điều này thì tôi không chỉ là cũng nhận được công văn 2829 của tỉnh Nghệ An, và qua cái công văn này rồi thì sau đó tôi cũng đối thoại với đức giám mục giáo phận và đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp và cha Nguyễn Văn Vinh, đã tổng đại diện vùng Nghệ An của giáo phận Vinh. Tôi cũng khẳng định là một điều rằng là trong đó người ta vu cáo cho cha Duy Tân nói những điều nghịch, những điều sai luật, nhưng không có điều gì là sai đâu. Thứ nhất đó là cha Duy Tân thể hiện cái tấm lòng của mình, ngưỡng mộ chính giáo sứ của chúng tôi, chính người dân ở đây đã đứng lên đòi công lý đo sự thật để nói lên tiếng nói của mình. Và cái việc mà chúng tôi biểu tình, việc mà chúng tôi viện đơn khởi kiện Formosa hoàn toàn là điều đúng, và cái điều đó vô cùng vĩ đại, khi mà chúng tôi không phải chỉ là làm điều đó cho quyền lợi chính đáng của mình bây giờ, mà còn nhìn ngắm đến cái sức khỏe, cái sự sống, cái mạng sống của con cái giống nòi tương lai như khối dân tộc này nữa. Và chúng tôi không phải chỉ làm cho mình, mà làm cho mọi người trên dân tộc, trên đất nước này, và không chỉ làm bây giờ mà làm cho tương lai mai sau nữa. Đó là điều mà cha Tân đang nói, đã nói. Thế nhưng là cầm quyền lại coi rằng đó là một sự kích động, xúc động và làm sai pháp luật. tôi cũng đã chứng minh cho Đức Giám Mục và cho tổng đại diện của tôi rằng là cái điều luật nào trong hiến pháp đã thúc đẩy tự do biểu đạt cái ý nguyện của mình, trong đó có quyền biểu tình. Đó là cái điều chính xác. Còn điều nữa là có một điều rất là hài hước, đó là tôi qua giám mục của mình, tôi cũng nhận được cái thông tin rằng là Bộ Ngoại giao đã báo trong tòa thánh rằng tại giáo xứ Phú Yên của tôi không cầu nguyện tịch quyền. Tôi lấy làm cười bởi vì tôi đã nói lại với Đức Giám mục của mình rằng từ ngày tôi chịu chức linh mục, từ ngày tôi làm cha xứ cho đến bây giờ, ngày nào tôi cũng có một lời nguyện cầu nguyện cho chính quyền. Vậy thì giáo xứ của tôi cũng vậy. Mặc dù tôi đã đi qua hai vài giáo xứ, nhưng mà cho đến hôm nay, đặc biệt tại giáo xứ Phú Yên, thì ngày nào chúng tôi cũng cầu nguyện về chính quyền. Có một điều có lẽ có vẻ hơi khác với các giáo xứ khác, rất nhiều giáo xứ khác, là các giáo xứ khác có thể chỉ có lời nguyện trong các giờ lễ vào ngày thứ bảy, chủ nhật cũng như ngày lễ tạ. Còn đối với giáo xứ Phú Yên cũng như các giáo xứ mà tôi đã từng coi sách, thì bất cứ thánh lễ nào chúng tôi đều có lời cầu nguyện. Và cái công thức của lời cầu nguyện đó đều có bốn lời. Thứ nhất là lời cầu nguyện cho giáo hội, cho các phẩm chất của giáo hội. Lời cầu nguyện thứ hai, chúng tôi cầu nguyện cho đất nước, cho những nhà lãnh đạo. Lời cầu nguyện thứ ba, chúng tôi cầu nguyện cho những người đang bị đau khổ. Và có thể là cầu nguyện theo ý chí của thánh lễ mà chúng tôi dâng. Và lời nguyện thứ tư là cầu nguyện cho chính tổng đoàn giáo xứ của mình và cầu nguyện cho những người quá cố. Đó là công thức mà chúng tôi vẫn luôn luôn giữ. Và tôi cũng khẳng định rằng là lời cầu nguyện của tôi cho các cấp chính quyền, kể cả Bộ Công an của Việt Nam và những người làm trong Bộ Công an đã thuộc lòng. Và những lần họ gặp tôi, họ đã đọc lại nguyên văn lời cầu nguyện của tôi. Và tôi cũng đọc lại cái lời cầu nguyện của tôi đó cho Đức Giám mục của tôi nghe, rằng tôi luôn luôn cầu nguyện rằng chúng ta hãy dâng lên Chúa những nhà lãnh đạo của các quốc gia, đặc biệt là nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam. Xin Chúa ban cho họ được ơn khôn ngoan và sáng suốt, tôn trọng công lý và sự thật, tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, rất nhiều quyền lực mà Thiên Chúa đã ban để phục vụ dân nước, hầu xây dựng và kiến tạo một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, đích thực. Và lúc nãy đây tôi cũng nói cho giáo dân thấy cái điều đó, và chính trong cái lời nguyện của tôi cũng nói rằng là có một điều con
chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị về trục trặc kỹ thuật, chúng tôi mất đường dây với linh mục Đặng Hữu Nam.
Mang theo tình người vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương cơn đoà đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Vâng, Quốc Duy và cũng như nghệ sĩ Phan Đình Minh xin được cáo lỗi cùng quý vị một xíu trục trặc nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ Quốc Duy xin được mời chú Phan Đình Minh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Quốc Duy. Thưa cha, nghe được không, được con không cha?
Dạ, cũng có nghe được ạ.
Con đã nhắc với cha trước rồi. À, cha bảo con là cứ nói đi để xem người ta có cho mình tự do mình phát biểu hay không. Thực ra từ đầu cho tới bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời phát biểu trong tâm tình quý mến. Thưa cha, cha có nhắc đến việc cha gặp Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp Chỉ của địa phận Vinh đó. Có một điều con cảm thấy nó khó chịu vô cùng là vì con đọc cái thơ mà gửi cho, không biết là gửi cho Đức Giám Mục chứ không gửi cho cha Nam đâu, là tố cáo cha Nam đã đưa cha Nguyễn Duy Tân về giảng phá hoại trật tự an ninh gì đó. Nhưng mà có cái điều buồn cười là tại sao nó lại gọi, đứa nào nó viết cái thơ nó lại gọi cụ Giám Mục là làm sao? Nó lại gọi hai cái ông cha nào đó là cụ Linh Mục là làm sao? Nó chỉ có cụ Hồ của nó sống trong quần chúng thôi chứ. Cha có đọc cái đó cha có thấy buồn cười không? Một người không phải là người Công giáo họ cũng biết là xưng danh là Đức Giám Mục chứ ai có xưng danh là cụ Giám Mục đâu, thưa cha Đặng Hữu Nam. Chắc là mai mốt là con phải theo cái công văn của cái thằng thổ tả nào đó, con gọi là cụ Linh Mục Đặng Hữu Nam được không?
Nghe sao mà sặc mùi cộng sản quá.
Sặc mùi cộng sản.
Và cũng thưa với anh Phan Đình Minh rằng là cái công văn đó có gửi cho tôi. Hóa tốc, hỏa tốc, hỏa tốc đàng hoàng. Và tất nhiên thì cái điều này thì tôi cũng nói rất là nhiều lần rồi. Và kể cả tôi nói chuyện với các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương là tỉnh Nghệ An, huyện Bình Liêu, và cả với giám mục của mình, thì tôi cũng thấy ra rằng là họ không chỉ là ăn nói sai, viết sai, mà thậm chí họ hiểu sai một câu lệnh hay là một câu luật. Cái điều đó cũng rất là dễ thấy, cho nên là không biết là ai đã viết ra một bài thơ là lớp 3 trường làng mà tôi đã từng nghe, nó rất là hay. Và có lẽ đúng với ngày hôm nay, bởi vì những nhà lãnh đạo của Việt Nam họ vỗ ngực tự trưng rằng là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng họ toàn là học giả. Học giả này không phải là học thức, mà là học giả bởi vì là bằng giả và tri thức giả. Cho nên họ chỉ leo lên ghế bởi vì có chức có quyền, bởi vì cái ghế của ông bố sinh ra. Vậy cho nên là ở Việt Nam ngày hôm nay bảo rằng là 30 tuổi bạn chưa làm giám đốc sở không phải là lỗi của bạn, mà lỗi của cha bạn không làm chức to.
Thế cha lòng quyết tâm vô hình có thể tự thành hầu như mọi thứ, và trong nó chính là sự khác biệt giữa vĩ nhân và kẻ tầm thường. Động lực nào đã giúp cha Nam, cha Thục, cha Tân, các giáo dân ở địa phận Vinh đã bắt đầu một cái tục lệ rất là tốt của Nghệ An, của địa phận Vinh, đó là lòng yêu nước của những người vẫn giữ mãi con đường đang đi. Động lực nào làm như vậy? Từ lâu lắm lúc con còn bé đi di cư vào trong Nam, con đã nghe xứ Quỳnh Lưu rồi, thưa cha Đặng Hữu Nam.
Vâng, và trước tiên thì 60 năm qua đã có chuyện Quỳnh Lưu đã từng nổi tiếng khắp thế giới về con người Quỳnh Lưu và cái tinh thần cách mạng mãnh liệt của Quỳnh Lưu. Và không chỉ là Quỳnh Lưu mà riêng đất Nghệ Tĩnh cũng là cái nôi của cách mạng, với phong trào 30-31 mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng để rồi phục vụ cho lợi ích của họ. Cái điều đó cũng đã có. Thì ngày hôm nay với những người xứ Nghệ đều có cái dòng máu của cách mạng và muốn làm một việc gì tốt đẹp cho quê hương. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, biết bao nhiêu người đã chấp nhận không để làm tinh thần phí ra cho cả cá nhân của mình, mà chấp nhận để rồi làm sao cho đất nước được tốt đẹp hơn, cho nhân loại, cho xã hội được tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như là Nguyễn Xương Tộ, một tri thức Công giáo của giáo phận Vinh, vân vân. Rất là nhiều người đã xuất thân từ miền Nghệ Tĩnh này để dấn thân cho đất nước, cho đồng loại, cho xã hội để tốt đẹp hơn, và thậm chí họ sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt thòi về mình, về gia đình mình để phấn đấu để dấn thân cho một điều tốt đẹp hơn cho xã hội, cho đất nước.
Chuyện Formosa nó chưa xong thì cách đây 1-2-3 tuần gì đó xảy ra chuyện cướp đất tại Mỹ Đức Đồng Tâm, tại Vọng Đông, Bắc Ninh. Những cái chuyện như vậy con có nhắc lại sau ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng, Thì nó vẫn là chuyện bình thường như cơm bữa, vẫn là chuyện vũ như cẩn, vẫn như cũ. Có gì tâm tình về chuyện cướp đất tại hai nơi, ngay tại Hà Nội, Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Vọng Đông, tỉnh Bắc Ninh, thưa cha Đặng Đức Nam, Đặng Hữu Nam.
Vâng, thì cái điều cướp đất đó không phải chỉ hai nơi đâu, mà là cả từ Nam đến Bắc. Cái điều này nó được xuất phát từ một điều luật trong hiến pháp là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân nhưng mà nhà nước thống nhất quản lý. Cái điều này là một cái đòn bẩy, cái bẫy để rồi công khai và minh bạch không như dùng pháp luật để cướp của người dân. Đó là cái sự ma thô trong cách làm luật của nhà cầm quyền. Và cái chính cái điều này, tôi cũng là một người trong số các nhóm tổ chức hội dân sự và những người dân ký yêu sách để yêu cầu loại bỏ cái điều này để trả lại quyền tư hữu cho người dân. Và cũng vì cái điều này mà mới sinh ra chuyện bất ổn, cũng vì cái điều này mà mới sinh ra có cướp bóc khắp nơi, cũng vì cái điều này mà chúng ta mới có thể thấy được rằng là cái người của Việt Nam đau khổ đến chừng nào. Chúng ta cũng có thể thấy được qua cái sự so sánh khi mà nhà cầm quyền lấy đất của người dân một mét vuông thì giá tương ứng với một cốc nước trà. Trong khi đó bán lại cho người dân thì người dân dù là bị lấy đi cả 1.000 mét vuông cũng không thể mua lại được 100 mét vuông của đất họ đã lấy của mình, hoặc là mất đi 1.000 mét vuông mà không có được 1 dặm đất để mà mua lại, để đủ tiền để mua lại để làm riêng một cái chòi cho riêng mình. Đó là cái điều phi lý. Chẳng hạn người ta trả tiền cho người dân 1 mét vuông chỉ có 50.000, và có những nơi chỉ có 14.000 và thậm chí có những nơi chỉ 7.000. Thế nhưng khi họ bán lại thì được từ 27 triệu cho đến mấy chục triệu một mét vuông. Vậy thì điều đó có công bằng hay không khi họ cướp một cách trắng trợn như thế? Và quả thật thì ở tại Việt Nam ngày hôm nay không chỉ có
cha sinh ra, theo như cha nói, con không hỏi năm sinh, nhưng mà hình như là cha sinh ra sau 75 hay là trước 75 đi cũng được. Còn bé, cha với con sinh ra thì người ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện. Còn nhỏ đã có thiện rồi, tốt rồi. Đặng Hữu Nam đi làm linh mục thì tính vẫn còn thiện như vậy. Cái này là con hỏi cái tâm tình của cha nhé. Ở bên Mỹ này, bên Hoa Kỳ con ngày hôm nay bây giờ đang là 9 giờ 45 phút sáng thứ Bảy. Người Mỹ đang tính sổ với ông Tổng thống mới của họ là ông Tổng thống Donald Trump 100 ngày. Tùy theo đảng, đảng Dân Chủ thì không phải là đảng của ông Trump thì nó đảng Dân Chủ nó chê. Còn đảng Cộng Hòa thì là đảng của ông Tổng thống thì đảng Cộng Hòa nó khen. 58% người dân bằng lòng với cái việc ông Trump đang làm. Nơi cha ở đã có 42 năm được giải phóng. Tính ra ngày, 365 ngày thì là 15.330 ngày. Cha đánh giá trị về 15.330 ngày của Đảng Cộng sản giải phóng Việt Nam như thế nào thưa cha Đặng Hữu Nam?
Vâng, cái điều này thì chính lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng khẳng định rằng là ngày 30 tháng 4 năm 1975 có cả triệu người vui, cũng có cả triệu người buồn. Vậy thì triệu người vui đó ngày hôm nay càng ngày càng không vui. Các triệu người vui đó ngày hôm nay càng ngày càng được giải phóng. Các triệu người vui đó ngày hôm nay càng ngày càng ít đi. Và số cả triệu người buồn đó ngày hôm nay càng ngày càng đông lên. Các triệu người buồn đó ngày hôm nay càng nâng cấp số nhân lên. Và cái điều đó cũng không loại trừ cả những người đã vui mừng vì giải phóng miền Nam, đã vui mừng vì kiểm chiếm được miền Nam và cả quan chức của Việt Nam nữa. Biết bao nhiêu gương mà chúng ta có thể thấy như nhà văn Nguyễn Quang Lộc, như là nhà văn Trương Thu Hương, như là Bùi Tín, vân vân, rất là nhiều nữa mà chúng ta đã thấy họ là những người lúc đầu họ vui, bây giờ họ không còn vui với ngày 30 tháng 4 nữa. Vậy thì họ cũng sẽ không vui, bởi vì không phải chỉ ngày 30 tháng 4 mà thôi, mà không vui vì tiến trình là lãnh đạo của đất nước, của một cái đảng phá mà họ cảm thấy thất vọng. Kể cả những người mà trước đây họ đã dấn thân vì lý tưởng của cách mạng, cả những người họ đã sẵn sàng cần dân hiến tất cả, kể cả sức lực xương máu của mình, ngày hôm nay họ đang thất vọng vì cái chính quyền mà họ đã đổ mồ hôi, nước mắt và mạng sống của mình để xây dựng, để cướp cho được, và ngày hôm nay họ đang thất vọng.
Viên chức Võ Văn Kiệt, anh ta chỉ nói đúng cho cái đảng của anh ta thôi, thưa cha Đảng Hữu Nam. 1 triệu người vui đó là 1 triệu đảng viên Đảng Cộng sản nó vui chứ. Năm 1975 cả hai miền Nam Bắc có khoảng chừng gần 50 triệu người, hơn kém. 4 triệu đảng viên nó vui, còn 45, 46 triệu người buồn cơ mà. Ai vui đâu.
Vâng, nhưng mà trong số những người là đảng viên ngày hôm nay họ cũng vui cả cả đúng không? Có người họ đã được giải phóng, có những người họ đã được giải phóng qua lịch sử. Và có những người trong cái thời gian vừa qua họ đã không còn vui nữa vì thực tế hiện thực mà họ đã pha phải. Cái điều đó chúng ta thấy rằng là cái triệu người vui đó ngày càng mai một và ngày càng ít đi, bởi vì nhường chỗ cho nỗi vui, cái niềm vui của họ, là họ đã thấy được cái sự thật và qua đó họ không còn vui được nữa.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng ấy. Con phải để cha sửa soạn bài giảng ngày mai. Giảng làm sao? Giảng cho hay. Giảng 30 tháng 4 cho thấy lòng yêu nước. Giảng 30 tháng 4 cho thấy tương lai của dân tộc. Trước khi chấm dứt chương trình, con dành lại cho cha một đôi phút nữa. Cha có tâm tình gì với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, Việt Nam trong nước? Công an nó đang nghe, nó cắt điện thoại cha với con đấy. Cha nói đi cha.
Vâng, thì tất cả mọi người chúng ta thì như tôi trong cái dịp này tôi vẫn kêu gọi chúng ta hãy tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4 cho khách của mình. Đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai nữa thì dù là bên thắng cuộc hay bên thua cuộc, dù là tại Bắc hay là người miền Nam, dù là người ở trong nước hay hải ngoại, dù là người đảng Cộng sản hay là những nạn nhân tị nạn Cộng sản tại hải ngoại, tôi vẫn cầu chúc cho mọi người, đặc biệt là người dân Việt của chúng ta, là con rồng cháu tiên, là con lạc cháu hồng, luôn luôn được khỏe mạnh. Để rồi chúng ta cùng chung tay, để chúng ta cùng ghé vai, để chúng ta cùng góp một bàn tay để kiến tạo một đất nước, một xã hội, đặc biệt là với đất nước Việt Nam của chúng ta, tốt đẹp hơn, văn minh hơn, xứng tầm với năm châu, và nhất là để cho mọi người, dân Việt, có thể sống xứng đáng với hai chữ là con người của mình. Và ngày hôm nay, suốt 42 năm qua, chúng ta thấy đã mất, và đặc biệt tại Việt Nam, tại miền Bắc, thì từ năm 1945 cho đến nay đã mất. Cái điều đó là lỗi thao thức của chúng tôi. Cũng như tất nhiên, đó là lỗi thao thức của mọi người dân Việt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Và cũng mong rằng, một ngày nào đó, quê hương đất nước của Việt Nam của chúng ta có độc lập, có tự do, có dân chủ đích thực, để rồi những người xa quê, để rồi những người là tị nạn của Cộng sản để có một cái dịp để trở về quê cha đất tổ, trở về với đất mẹ, trở về với làng xóm của mình từ tuổi ấu thơ, để nơi đó chúng ta cùng gặp gỡ, cùng xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.
Thưa cha Đặng Hữu Nam, tất cả những gì chúng ta nói chuyện, chúng ta tâm tình, chúng ta chia sẻ hôm nay đều bắt đầu, bắt nguồn từ tình yêu, từ nhân bản, từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho cha, cho con và cho mọi người. Cha và con tin vào bản thân mình. Chúng ta tin rằng chân lý là một tài sản. Chúng ta tin vào những bàn tay hoạt động của người dân Nghệ An, của người dân Việt Nam. Tin vào những bộ não suy nghĩ cho một tương lai tốt đẹp. Tin vào những trái tim đầy tình yêu của người Việt. Bọn Cộng sản không có thể nào sống lâu hơn được nữa. Cho chúng nó sống, chúng nó cũng không sống được. Muốn có tự do, dân chủ và nhân quyền và có đủ sức mạnh để bảo vệ tổ quốc trước hiểm họa, bị nô lệ, giặc Hán, toàn thể nhân dân Việt Nam phải hành động ngay trước khi quá muộn, thưa cha. Loại bỏ chế độ Cộng sản độc tài, thành lập một chính phủ được dân bầu, tìm người có tài, có đức và lãnh đạo đất nước. thì mới hy vọng Việt Nam đến bến bờ độc lập, tự do, hạnh phúc như cha vừa mới nghĩ đến, vừa mới cầu nguyện trong ngày lễ 30 tháng 4 ngày mai. Cha vừa mới nhắc sau 42 năm, nhân dân Việt Nam khẳng định rằng Cộng sản Việt Nam không thể đem lại cơm no áo ấm cho toàn dân, nên cần phải thay đổi, cần phải thay đổi, càng sớm càng tốt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Chánh Sứ, ngoài sứ của cha, con quên mất giáo sứ của cha mất rồi. Cha đã thức khuya. Giáo sứ Phú Yên, con chỉ có hai người em rất là thân mến, giáo sứ Phú Yên và giáo sứ Song Ngọc, Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Cho con thăm cha Nguyễn Đình Thục. Con chúc cha mọi sự an lành và nhớ cầu nguyện cho tất cả những người Việt thân mến trong ngày 30 tháng 4 ngày mai. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đặng Hữu Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đặng Hữu Nam của giáo xứ Phú Yên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị, quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa xuân năm nay tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.